Tuổi trẻ tình yêu lý tưởng. Tác giả Thích Nhất Hạnh. Này người bạn trẻ, tôi muốn mời anh, tôi muốn mời chị tham dự vào một giấc mơ. Tôi tạm gọi giấc mơ ấy là giấc mơ Việt Nam, giấc mơ chung của chúng ta. Giấc mơ Việt Nam là có một nước Việt Nam thật đẹp, thật hiền, chơi chung với các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Myanmar, với Hàn Quốc và Nhật Bản, và sau đó với cả Trung Quốc, một cách thân ái trong tình huynh đệ. Dân chúng các nước qua lại không cần chiếu khán và tất cả sử dụng một đồng bạc chung. Giấc mơ Việt Nam là dân tộc Việt Nam biết để thì giờ ra để đi chơi, ngồi chơi, leo núi, đi biển, sống với cảnh đẹp thiên nhiên. Hàng ngày có nhiều cơ hội dựng xây tình huynh đệ mà không để hết thì giờ chạy theo sắc dục, tiền bạc, quyền hành và danh vọng. Giấc mơ Việt Nam là trẻ em và người lớn đều ý thức được rằng đất hứa, thiên đường hay cõi tịnh độ là cái đang có mặt đích thực trong giờ phút hiện tại, và ta phải biết và phải có khả năng thích ý, rong chơi. Giấc mơ Việt Nam là người Việt có khả năng sống đơn giản mà hạnh phúc, có thì giờ và tình thương để làm việc giúp cho người trong nước và ngoài nước vượt thắng nghèo khổ, bệnh tật, thất học, hòa giải được với người thân và tìm được nguồn vui sống. Giấc mơ Việt Nam là sông núi rừng biển và ruộng vườn của chúng ta được bảo vệ an lành, để chúng ta và con cháu chúng ta cũng như thế giới cũng được bảo vệ an lành, và để cho mọi người được tiếp tục thừa hưởng tất cả những gì hùng vĩ, cẩm tú và giàu sang của đất nước này. Giấc mơ Việt Nam là những người Việt sống trong một nước có quyền tin theo bất cứ một tôn giáo, một chủ thuyết nào, nhưng tất cả đều thấy được rằng không có tôn giáo và chủ thuyết nào cao hơn tình huynh đệ, cao hơn lòng cởi mở và lượng bao dung. Và bất cứ ai cũng học được và thừa hưởng được những châu báu của các truyền thống và quan điểm khác để làm giàu cho tuệ giác và hạnh phúc của mình. Giấc mơ Việt Nam là các quốc gia lân cận, kể cả Trung Quốc, biết thương mến và thưởng thức cái đẹp và cái dễ thương của đất nước, văn hóa và con người Việt Nam mà không còn có ý muốn xâm chiếm và giành giật nhau. Tại vì người Việt đã học được cách bảo vệ sông núi, văn hóa và con người của mình bằng nếp chung sống hòa bình, bằng tình huynh đệ, bằng tài ngoại giao, bằng nếp sống tương trợ với các nước chung quanh, mà không tin rằng chỉ có vũ khí và quân sự mới làm được chuyện ấy. Ô hay, bạn sẽ nói, thầy Nhất Hạnh lâu nay khuyên mình sống trong giây phút hiện tại, mà bây giờ lại tìm cách trao cho mình một giấc mơ, gọi là giấc mơ Việt Nam. Thầy Nhất Hạnh có còn là thầy Nhất Hạnh nữa không, khi thầy muốn dìu mình đi vào một giấc mơ, dù là một giấc mơ thật đẹp? Người bạn trẻ ơi, sở dĩ tôi nói tới giấc mơ, tại vì giấc mơ này có thể trở thành sự thật, và đang bắt đầu trở thành sự thật. Một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành sự thật 100%, nhưng nó có thể dần dần trở thành sự thật mỗi ngày, và ta có thể sống với sự thật ấy trong giây phút hiện tại. Lý tưởng lớn, hoài bão rộng là gì nếu không phải là một giấc mơ? Trong đạo Bụt, người ta dùng danh từ tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề đâu có phải chỉ là giấc mơ. Tâm Bồ Đề là một sự thật, một năng lượng mà ta đang sống và đang cho ta nhiều niềm tin và hạnh phúc. Giấc mơ có thể trở thành sự thật từ từ trong từng giây phút của cuộc sống. Mấy mươi năm nay, không lúc nào mà tôi không đang chứng kiến giấc mơ trở thành sự thật trong đời sống hàng ngày của tôi. Sự thật quan trọng nhất mà tôi đang sống là trong tôi không còn hận thù và kỳ thị. Điều này đem lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc. Tôi có thể chấp nhận và thương yêu được con người, dù con người ấy thuộc về tôn giáo nào, chủng tộc nào, văn hóa nào hoặc chính kiến nào. Tôi không còn oán hận ai, dù người ấy hoặc nhóm người ấy đã làm cho tôi khổ, cho gia đình và đất nước tôi điêu đứng, đã dán nhãn hiệu chính trị và tôn giáo cho tôi để có thể làm hại chúng tôi. Đối với ai, tôi cũng mong muốn cho người ấy hết khổ, hòa giải được với người thân và tìm lại được nguồn vui sống. Tôi biết trong quá khứ đã có và trong hiện tại cũng đang có những người có cái nhìn như tôi, biết hiểu, biết thương, biết tha thứ, và trong tương lai sẽ cũng có nhiều, rất nhiều người như thế. bạn để cho tôi nhắc lại một vài câu chuyện quá khứ. Vua Lý Thánh Tông vào mùa đông năm Ất Mùi 1055, trời giá rét, đã bảo với các quan: "Trẫm đang nghĩ đến những người tù bị giam trong ngục, khổ sở vì gông cùng, chưa biết rõ ngay gian mà ăn không được no bụng, áo không kín mình, gió rét khổ thân, hoặc có kẻ chết không nơi nương tựa. Trẫm rất thương xót, vậy các quan nên hạ lệnh cho hữu ti phát chăn chiếu cho mọi người trong tù, và mỗi ngày cho họ ăn đủ hai bữa cơm." Cũng vua Lý Thánh Tông năm 1065, trong một phiên sự kiện ở điện Thiên Khánh, đã chỉ vào công chúa Đổng Thiên đứng hầu bên cạnh mà bảo: "Lòng ta yêu con cũng như lòng cha mẹ dân yêu dân. Dân vì không biết mà mắc vào hình pháp, ta rất lấy làm thương. Vậy thì từ nay về sau, không cứ gì tội nặng hay nhẹ, đều nên nhất luật khoan giảm." Trước vua Lý Thánh Tông, vua A Dục, vị hoàng đế đã thống nhất Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, cũng là một ông vua hành trì đạo buộc như vua Lý, đã ra lệnh ân xá cho tù nhân gần như mỗi năm một lần. Trong 26 năm đầu làm hoàng đế, vua đã ban lệnh ân xá cho tù nhân toàn quốc tới 25 lần. Vào đời Trần, khi quân Nguyên đang uy hiếp nước ta, trong triều thần có kẻ hai lòng, có giấy tờ giao thiệp với giặc. Sau giặc thua chạy về Bắc, triều thần bắt được một tráp biểu hàng của các quan. Đình thần muốn lục các tài liệu này ra để trị tội, nhưng Thượng Hoàng Trần Thánh Tông nghĩ rằng làm tội những kẻ tiểu nhân cũng vô ích, phải dùng ân đức để tạo dựng đoàn kết, cho nên đã ra lệnh đốt cả tráp tài liệu đi trước mặt các quan cho yên lòng mọi người. Khi đọc những dòng sử như trên nói về cha ông, ta có niềm tin nơi dân tộc ta. Ta biết rằng ta cũng có thể làm như cha ông ta, và ta biết cha ông ta muốn ta làm hay hơn. Từ hồi còn trẻ, tôi đã mơ ước dựng lên một tăng thân, đoàn thể tu học, trong đó mọi người có khả năng xây dựng tình huynh đệ, biết sống và làm việc với nhau trong tình thương yêu và tha thứ. Khi lớn lên, tôi đã thực hiện được điều đó, và điều đó đem lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc. Đây cũng là một sự thật khác mà tôi đang được sống trong đời sống hàng ngày, là một chứng tích của giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi đang được sống với một đoàn thể mấy trăm người tới từ nhiều miền đất nước khác nhau, nhưng trong ấy ai cũng có khả năng chấp nhận, tha thứ cho nhau và đùm bọc lấy nhau. Ai cũng có khả năng đóng góp phần mình vào hạnh phúc chung. Không ai đi tìm một hạnh phúc riêng, vì biết rằng cái ấy không thể nào có được. Chúng tôi học hỏi và thực tập sống đời sống hàng ngày như thế nào để có thể xây dựng tình huynh đệ, giúp nhau chuyển hóa sầu đau và tìm được niềm vui sống trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi đang sống ở một miền quê, trong khung cảnh thiên nhiên, có rừng, có hồ, có suối, có trăng, có sao. Ngày nào chúng tôi cũng được tiếp xúc với thiên nhiên, được thiên nhiên nuôi dưỡng, được bước những bước chân thảnh thơi và vững chãi, và tập sống sâu sắc giây phút hiện tại. Không ai trong chúng tôi muốn nắm quyền làm chủ để kiểm soát hay ra lệnh cho kẻ khác. Chúng tôi sống như một bầy ong, cùng làm việc cho hạnh phúc chung. Chúng tôi mở cửa đón chào các bạn bè từ nhiều quốc gia tới và giúp họ tập sống trong giây phút hiện tại, hòa giải được với chính mình, hòa giải được với những người thân. Có khi các bạn đã tới từ 38 quốc gia cùng một lúc, gần cả ngàn người, ai nấy đều có cơ hội được nếm hương vị an lạc của nếp sống thảnh thơi, chuyển hóa khổ đau làm lại cuộc đời. Chúng tôi cũng đi tới nhiều nước, tổ chức những tuần lễ thực tập sống theo phương pháp ấy cho người bản xứ. Những tuần lễ thực tập ấy được tham dự rất đông đảo, từ 500 tới 1.000 người. Người Pháp, người Anh, người Đức, người Thụy Sĩ, người Hà Lan, người Ý, người Canada, vân vân. Các bạn đã thành công trên 1.000 đoàn thể sống theo nếp sống này trên 38 nước. Biết thực tập đi đứng nằm ngồi, làm việc, nói chuyện, lắng nghe có ý thức, có chánh niệm, chuyển hóa được khổ đau, hòa giải với chính mình và với những người thân. Chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy họ hạnh phúc. Mỗi năm có những nhóm người Palestine và những nhóm người Israel đến thực tập với chúng tôi. Ban đầu họ không thể nhìn nhau, nói chuyện với nhau, bởi vì họ oán thù nhau, nghi kỵ nhau. Nhưng với sự nâng đỡ và chiều giác của cộng đồng, họ bắt đầu biết ôm lấy niềm đau để dỗ về và làm lắng dịu. họ tập đi, tập đứng, tập ăn, tập làm việc theo nguyên tắc an trú trong giây phút hiện tại. Rồi họ tập lắng nghe nhau để thấy và hiểu được những nỗi khổ niềm đau của nhau. Từ từ họ có thể nhìn nhau và nhận ra rằng phía bên kia cũng là những con người có sợ hãi, có khổ đau, có tuyệt vọng. Và cuối cùng họ chấp nhận được nhau và cùng ngồi lại với nhau để tìm ra giải pháp sống chung an lạc và hòa bình. Sự thành công của họ cũng như sự thành công của những cặp vợ chồng, cha con, anh em trong các khóa thực tập đã đem lại cho chúng tôi rất nhiều hạnh phúc. Và ngày nào chúng tôi cũng được nuôi dưỡng bằng niềm vui đó. Các bạn có thấy rằng giấc mơ đang biến thành sự thật hay không? Ngày xưa vào những năm 1960, chúng tôi đã thành lập ra phong trào thanh niên phụng sự xã hội, đã từng quy tụ 600-700 thanh niên cùng sống chung, học tập chung và phụng sự chung. Chúng tôi ai cũng đã từng mang giấc mơ Việt Nam, đã sống cuộc sống hàng ngày trong giấc mơ ấy. Và tuy sống rất đơn giản, không có lương bổng, nhà cửa hay xe cộ riêng, nhưng chúng tôi đã tạo được tình huynh đệ và thành lập được những làng hoa tiêu cho phong trào xây dựng cộng đồng nông thôn, nâng mức sống của người dân quê lên trên bốn mặt kinh tế, tổ chức, giáo dục và y tế. Có tình huynh đệ, có giấc mơ mỗi ngày được thực hiện, chúng tôi đã không cần chạy theo giàu sang, danh vọng, quyền hành và sắc dục. Và tuy thời cuộc khó khăn, chúng tôi đã không buông bỏ giấc mơ, và giấc mơ vẫn đang được tiếp tục trở thành hiện thực. Hiến tặng cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Chúng tôi không nghĩ rằng nếp sống văn hóa Việt Nam là nếp sống đẹp nhất, hay nhất mà các dân tộc khác đều phải bắt chước theo. Không, chúng tôi biết là chúng tôi có thể học được rất nhiều cái hay, cái đẹp từ các truyền thống văn hóa khác. Và chúng tôi tin rằng cộng đồng nhân loại phải duy trì được tính đa dạng của nền văn hóa thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn đem những cái hay, cái đẹp của nền văn hóa Việt Nam ra để chia sẻ và cống hiến cho các bạn khắp nơi. Tại làng Mai, nơi chúng tôi sống chung với nhau, chúng tôi chia sẻ sự thực tập sống hạnh phúc thảnh thơi trong giây phút hiện tại với mọi người. Chúng tôi giúp mọi người thấy được tính tương quan, tương duyên của mọi hiện tượng, và chúng tôi cũng giúp mọi người thấy được là ai trong chúng ta cũng có tổ tiên tâm linh và huyết thống. Và tổ tiên chúng ta luôn luôn đang có mặt một cách hiện thực trong từng tế bào cơ thể của chúng ta, dù đó là tổ tiên huyết thống hay tổ tiên tâm linh. Con người một khi không tiếp xúc được với gốc rễ của mình thì không còn có thể sống có hạnh phúc. Vì vậy, nếp sống thờ phụng tổ tiên, ý thức rằng mình là sự tiếp nối của tổ tiên, rằng con cháu ở đâu thì tổ tiên ở đó, là một nếp sống truyền thống rất đẹp, rất lành của văn hóa Việt Nam mà chúng tôi đã chia sẻ với rất nhiều người bạn tới từ những phương trời văn hóa khác nhau. Chiều hướng toàn cầu hóa sẽ có thể làm cho mất đi tính đa dạng của các nền văn hóa thế giới. Vì vậy, trong giấc mơ Việt Nam, chúng tôi quyết tâm gìn giữ, bảo hộ những nền văn hóa địa phương. Có những người trong chúng tôi có cảm tưởng rằng toàn cầu hóa nghĩa là Mỹ hóa, và điều này thật là một sự đe dọa cho nền văn hóa đa dạng của nhân loại. Khả năng chuyển hóa và biến dưỡng. Văn hóa Việt có những điểm đặc sắc giúp cho người Việt tiếp thu được những tinh hoa của các nền văn hóa khác mà vẫn không đánh mất bản sắc riêng của mình. Chúng ta từ 1.000 năm trước Tây Lịch đã được tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ, sau đó được tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa, và trong những thế kỷ gần đây lại được tiếp xúc với nền văn hóa Tây Phương. Vì chúng ta có bản sắc riêng, cho nên chúng ta đã không bị đồng hóa bởi một nền văn hóa nào. Trái lại, chúng ta đã làm giàu được cho nền văn hóa chúng ta bằng cách chuyển hóa và biến dưỡng những cái hay, cái đẹp của các nền văn hóa đó. Biến dưỡng mà không phải là đồng hóa. Có được những bản sắc riêng, văn hóa ta có thể hành xử như một cơ thể, và như vậy mới có khả năng biến dưỡng như thế. Một nét rất đặc biệt trong ngôn ngữ ta là tiếng Việt không có từ J và U của Pháp, hoặc I và U của Anh, hoặc Wo và Ni của Hoa. Đại danh từ tôi mà chúng ta sử dụng thực ra chỉ có nghĩa là người phụng sự, và đại danh từ ông chỉ có nghĩa là tôn xưng người kia lên hàng trưởng thượng. Ông là bố của cha. Người Việt trước khi nói chuyện với nhau phải thiết lập một liên hệ gia tộc mới có thể nói chuyện được. Ta chỉ có thể gọi người kia là mẹ, là cha, là anh, là chị, là cô bác, là ông bà, là em hay cháu, chứ không thể gọi là du hay là dư được. Và ta cũng phải hoặc là cháu, là em, là con, là chú hay là bác, chứ không thể là chê hay ai. Nhiều làng xóm của ta đã được thiết lập bởi những gia đình lớn, và khi lên xóm thượng hay qua xóm đoài, gặp ai ta cũng thấy là người cùng một gia tộc. Ai cũng là bác cả, anh hai, chị ba hay là chú tư của ta. Không ai là người dưng nước lạ. Và đình làng là nơi tụ họp của đại gia đình. Vị thần hoàng là người được tôn kính như một người cha, có khả năng hướng dẫn và bảo hộ cho tất cả dân chúng trong làng. Và vì vậy, lễ tế thần mỗi năm là một cơ hội để mọi người nhận diện nhau như thành phần trong một gia đình lớn. Ngoài đình làng, ta còn có nhà thờ họ và chùa, cũng là những nơi mà ta đến với nhau để nhận diện nhau như những người cùng có một gốc gác huyết thống hay tâm linh. Ai cũng thấy rằng mình là sự tiếp nối của tổ tiên. Tổ tiên có mặt trong mình có mặt trong tổ tiên, và mình có mặt trong những thành phần khác trong cộng đồng, cũng như mọi thành phần khác của cộng đồng đều có mặt trong mình. Vì vậy cho nên không thể có việc nồi da xáo thịt, củi đậu nấu đậu, mà chỉ có chuyện chị ngã em nâng, lá lành đùm lá rách, và giấy rách phải giữ lấy lề. Chính tuệ giác ấy và tinh thần ấy giúp ta tiếp thu và biến dưỡng được những yếu tố văn hóa khác trên thế giới. Chính tuệ giác ấy và nếp sống ấy đã tạo thành bản sắc của nền văn hóa Việt. Chính những cái ấy giữ cho chúng ta còn là chúng ta. Và chính những cái ấy là những gì mà ta có thể chia sẻ cho những người anh em thuộc các nền văn hóa khác. Tương tức và liên lập. Giấc mơ Việt Nam là nếu trong gia tộc và trong cộng đồng ta biết đi tìm hạnh phúc chung, mà không nghĩ rằng hạnh phúc là một cái gì riêng tư của một người, thì trên bệnh viện quốc tế ta cũng nghĩ và cũng làm được như vậy. Sự giàu thịnh của một quốc gia không thể nào được xây dựng trên một sự nghèo khổ của những quốc gia khác. Giấc mơ Việt Nam của chúng ta không phải là một giấc mơ của riêng người Việt, mà là một giấc mơ cho cả hành tinh. Tại vì ta biết rằng hạnh phúc và an ninh của ta và của người liên hệ mật thiết với nhau. Tương lai là tương lai chung, hạnh phúc là hạnh phúc chung, và an ninh cũng là an ninh chung. Nên mọi người trong chúng ta đều tập nhìn bằng cái nhìn đại đồng, mà không chỉ biết lo cho cái ngã của bản thân mình, của quốc gia mình, theo cái kiểu ai chết mặc ai, tiền thầy bỏ túi. Chúng ta tập thương yêu theo tinh thần không kỳ thị. Ta yêu ta mà ta cũng yêu được người. Ta yêu nước ta mà cũng yêu được nước người. Ta không còn kỳ thị và mặc cảm, tự cho mình là hơn người, thua người hay bằng người. Tại vì ta đã thấy được rằng ta và người là bất nhị. Có cái nhìn vô phân biệt ấy thì tình nhân loại, tình huynh đệ mới thật sự có mặt. Và câu người bốn biển là anh em, tứ hải gia huynh đệ không còn là một ước mơ nữa. Vì vậy ta không đi theo hướng tranh đua để giành quyền lợi, giàu sang và thế lực cho chỉ một mình ta, mà ta muốn cùng các quốc gia khác nắm tay đi lên trong tình huynh đệ, để có thể nhận thấy rằng hòa bình, an ninh và thịnh vượng của các nước khác cũng là hòa bình, an ninh và thịnh vượng của chính nước ta. Và như vậy là ta nhắm tới hướng liên đới, trong đạo Phật gọi là tương tức hay tương quan, tương duyên mà đi. Khi các quốc gia cùng thấy được như thế, thì không còn ai muốn lấn đất của ai, cướp giật chủ quyền của ai, hoặc xâm chiếm lãnh thổ của ai. Chúng ta sẽ không cần tự bảo hộ bằng vũ khí, quân sự và quyền lực của mình, mà bằng tinh thần liên đới và tình huynh đệ. Chúng ta không ai muốn làm bá chủ, chúng ta chỉ muốn làm những nước anh em của nhau. Ta không bế môn tỏa cảng, ta không tự giam mình trong cái hải đảo cô đơn. Ta mở cửa ra cho nhau để ai cũng có cơ hội thấy mình là một thành phần của cộng đồng thế giới. Đây đích thực là đại đồng. Và đại đồng ở đây không phải là toàn cầu hóa, vì ở đây mỗi vùng văn hóa còn giữ được bản sắc riêng biệt của mình. Hiện có những nước rất giàu mạnh, vũ khí hàng đầu, quân lực đông đảo, ngân sách quốc phòng của họ vượt quá ngân sách giáo dục và xã hội. Nhưng dân chúng đang sống trong phập phồng, lo sợ về khủng bố, bởi vì chính sách của những nước này căn cứ trên ý niệm tự phụ, tự hào, nghĩ rằng mình không cần đến ai. Mình chỉ biết lo cho cái lợi của chính mình. Mình tự cho mình là khuôn mẫu của tự do, của văn minh, của dân chủ cho các nước khác, và không chấp nhận được rằng mình đang cần tới những nước khác để thực sự có phát triển tự do và an ninh. Giấc mơ của ta không đi về hướng ấy. Hướng ấy là hướng của chia cách, chiến tranh và hận thù. Ta không nên đi về hướng ấy. Như nhà thơ Hoàng Cầm đã nói: ta ru em, lớn lên em đừng đi tìm mẹ phía cơn mưa. Bảo tồn để còn sử dụng được mãi. Giấc mơ của ta phải là một giấc mơ có khả năng trở thành hiện thực. Ta không thể vừa chạy theo hướng khai thác triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế, vừa mong có thể bảo hộ sinh môi, vừa khai thác sức lao động và giành giật tài nguyên của những quốc gia khác, vừa mong được sống an lành một mình mà không gây hận thù và bất công xã hội. Ta phải tập sống đơn giản lại, sống đơn giản, không tiêu thụ nhiều nhưng có hạnh phúc. Chuyện này nhiều người đã làm được và đang làm được. Chúng tôi cũng đang tập sống như thế đó. Không có ai trong chúng tôi có trương mục ngân hàng riêng, điện thoại riêng hay dự tính tương lai riêng. Vậy mà chúng tôi rất hạnh phúc, bởi vì chúng tôi sống có tình huynh đệ. Ngày nào cũng có cơ hội tạo được niềm vui cho mình và cho người. Sống với một giấc mơ đang từ từ mỗi ngày được trở nên sự thật. Chúng tôi học sống sâu sắc trong phút giây hiện tại, tiếp xúc với những màu nhiệm của cuộc sống trong phút giây hiện tại, thấy được kho tàng của niềm vui ngay trong phút giây hiện tại. Cho nên trong chúng tôi không ai còn muốn chạy theo hướng danh vọng, tiền tài, quyền hành và sắc dục nữa. Trong giới trẻ Tây Phương và Đông Phương đã có nhiều người thấy được như thế và đang đi theo con đường đó, và cương quyết sống như thế nào để cho hành tinh xanh xinh đẹp này vẫn còn được xinh đẹp lành lặn, không bị tàn hại bởi lòng tham và ý muốn khai thác không nương tay những tài nguyên của trái đất. Muốn cho muôn loài có một tương lai, chúng ta phải sống như thế nào để bảo hộ được trái đất, sử dụng tài nguyên thiên nhiên như thế nào mà tài nguyên ấy không bao giờ bị khô cạn. Người Tây Phương gọi đó là Sustainable Development, cởi mở bao dung, không buông bỏ thái độ, giáo điều. Giấc mơ Việt Nam là người Việt, dù theo một truyền thống tâm linh hay tôn giáo nào, dù có tin mộ cách mấy vào truyền thống ấy, cũng không có thái độ coi thường và chê bai những truyền thống khác, cũng không bao giờ tự cho mình là đã nắm được chân lý, còn những kẻ khác là những kẻ đang đi lạc đường. Cũng như khi ta rất thích ăn một loại trái cây như trái xoài, ta không nghĩ rằng chỉ có xoài là ngon, là đáng ăn, còn những trái cây khác không có giá trị, cần phải vứt bỏ. Cũng như khi ta cho cơm Việt là ngon, ta không chê cơm Tàu, cơm Tây, cơm Ý là dở. Mỗi truyền thống có những đặc sắc của họ, và trong khi ta theo một truyền thống, ta vẫn có thể học hỏi và thừa hưởng được những cái hay, cái đẹp của các truyền thống khác. Khi ta tu thiền, ta không mạt sát tịnh độ. Khi ta tu tịnh độ, ta không mạt sát thiền. Nếu một người con trai Cơ Đốc giáo đã yêu một cô gái Phật giáo, người con trai ấy không bắt người yêu của mình phải bỏ Phật giáo. Trái lại, người con trai ấy để cho người yêu của mình tiếp tục thực tập theo truyền thống Phật giáo, và mình cũng bắt đầu học hỏi và tham dự vào những sinh hoạt tâm linh của người mình yêu, như đi chùa, nghe pháp, dự khóa tu, ngồi thiền, dự ngày chánh niệm, thực tập sám hối. Và người mình yêu cũng sẽ không bắt mình theo đạo buộc. Trái lại, người mình yêu đã đi nhà thờ với mình và bắt đầu học hỏi những gì hay và đẹp trong truyền thống Cơ Đốc của mình. Thay vì có một gốc rễ tâm linh, ta có tới hai gốc rễ, và hai cái ấy không cần phải đối kháng nhau. Bụt Thích Ca là một vị đạo sư, Chúa Kitô cũng là một vị đạo sư. Ta có thể học được rất nhiều từ cả hai vị. Ta chỉ tiếp nhận và học hỏi được những gì mà ta có thể tiếp nhận và học hỏi, và ta có thể bỏ ra ngoài những gì ta cho là đã được thêm thắt vào sau, không thật sự thiết yếu trong sự hành trì. Ví dụ học Phật, ta có thể đem áp dụng tứ diệu đế, bát chánh đạo, tam pháp ấn, tứ niệm xứ, v.v. vào đời sống hàng ngày của ta. Ta không cần phải tin những chuyện như thái tử Siddhartha sinh ra từ phía hông phải của hoàng hậu Maya, và khi mới sanh đã có thể bước đi 7 bước và tuyên bố trên trời dưới đất chỉ có mình ta là tôn quý hơn cả. Ta có thể cho những chi tiết ấy là không quan trọng, là do người đời sau thêm thắp vào. Còn khi ta đọc phúc âm, ta cũng chỉ cần học những đạo lý mà Đức Kitô dạy trong đời sống hàng ngày và trong cách tiếp xử, mà không bắt buộc phải tin rằng Đức Maria là mẹ đồng trinh, rằng Thượng Đế có hình dáng con người, nắm hết quyền quyết định và thưởng phạt. Thomas Jefferson, người đã soạn thảo bản tuyên bố độc lập của Hiệp Chủng Quốc và cũng là Tổng thống Hoa Kỳ từ năm 1801 đến năm 1809, đã đọc phúc âm ấn bản King James. Theo tinh thần đó, đã loại ra những gì tạp nhạp mà người sau thêm thắt vào trong Thánh Kinh và đã giữ lại những gì tinh túy của giáo lý do Đức Kitô truyền dạy để làm ra cuốn The Life and Moral of Jesus of Nazareth. Sau này được người ta gọi là Jefferson Bible. Tổng thống Jefferson bắt đầu làm công việc này trong nhiệm kỳ tổng thống đầu của ông, và mỗi đêm sau khi công việc trong ngày đã được hoàn tất, cũng giống như vua Trần Thái Tông, tuy bận rộn chính sự ban ngày, ban đêm vẫn để thì giờ nghiên cứu Phật học và tọa thiền. Bản thảo của cuốn Thánh Kinh này được tổng thống sử dụng để hành trì, và tổng thống cũng đã có thì giờ dịch nó ra thành tiếng Latin và tiếng Pháp. Bản thảo này phải đợi đến năm 1904 mới được buổi họp Quốc hội thứ 57 cho lệnh đem đi xuất bản, và mỗi nghị sĩ và thượng nghị sĩ trong Quốc hội Hoa Kỳ đã được tặng cho một cuốn. Trong một lá thơ gửi cho bạn là John Adams, 10 năm sau đó, ngày 24 tháng 1 năm 1814, tổng thống tâm sự với bạn tại sao ông phải lặp lại Thánh Kinh như thế. Ông viết: trong phúc âm rõ ràng là có những đoạn, những phần nói lên được tinh thần của một con người phi thường, còn những đoạn khác, phần khác là do những bộ óc rất hạ liệt thêm vào, chọn lấy những phần thật và loại bỏ những phần giả ra ngoài. Công việc này cũng dễ như nhặt những hạt kim cương từ một đống rác. Nếu ta biết làm như Thomas Jefferson, ta có thể học hỏi và thừa hưởng được từ bất cứ truyền thống tâm linh nào, và vì vậy ta không còn chống đối hay kỳ thị một truyền thống nào khác. Trái lại, ta có thể giúp cho việc thanh lọc được truyền thống của chính ta và giúp cho các bạn của những truyền thống khác thanh lọc được truyền thống của chính họ. Thái độ cởi mở và bao dung này đưa tới sự xây dựng tình huynh đệ, xóa bỏ mọi kỳ thị, và đây là công tác căn bản của hòa bình thế giới. Bao nhiêu cặp thanh niên đã sa vào tình trạng bế tắc tuyệt vọng, bao nhiêu thanh niên đã tự tử cũng vì thái độ giáo điều và hẹp hòi đó, cho nên chúng ta phải mở cho họ một con đường thoát. Tại đạo tràng Mai Thôn, nơi tôi cư trú, các bạn gốc Do Thái giáo, Tin lành, Công giáo, Anh quốc giáo, Ấn Độ giáo và cả Hồi giáo nữa đã đến thực tập và sống chung trong tinh thần này. Có những vị linh mục Công giáo ngồi thiền rất giỏi, có những vị mục sư Tin lành thuyết pháp rất hay, có vị đã từng tiếp nhận năm giới và ba quy, nhưng không thấy điều này có gì chống đối với giáo lý Kitô đích thực. Các thầy và các sư cô của đạo tràng Mai Thôn cũng có học phúc âm như họ đã học khoa học, và họ cũng đã từng đi tham dự những sinh hoạt tu tập và trao đổi tại các tu viện Cơ Đốc giáo ở Pháp, ở Hoa Kỳ và ở nhiều nước Âu Châu khác. Đi qua cầu hiểu tới cầu thương. Giấc mơ Việt Nam là giấc mơ trong ấy người trẻ khi yêu nhau có cơ hội tìm hiểu nhau, và khi tìm hiểu nhau họ tìm hiểu được chính mình. Tình yêu là một cơ hội để ta tự hiểu được mình, để thấy được cội nguồn của mình, những khó khăn, những khổ đau, những hạnh phúc và những ước vọng sâu xa nhất của tổ tiên mình và của chính mình. Nhu yếu hiểu được đi đôi với nhu yếu thương, bởi vì nếu không hiểu nhau, ta sẽ không thương yêu nhau được một cách đích thực và lâu dài. Vì vậy, khi yêu nhau, ta không đưa chuyện tình dục lên hàng đầu. Ta tôn kính nhau, ta thấy được rằng trong truyền thống văn hóa ta, thân với tâm là nhất như. Nếu ta không tôn kính thân thể của người yêu, thì ta cũng không tôn kính được tâm hồn của người ấy. Yêu nhau cũng là gìn giữ cho nhau. Chừng nào sự kính trọng còn thì tình yêu vẫn còn. Chừng nào sự rẻ rúng xem thường bắt đầu xảy ra thì ta biết là tình yêu đã bị đe dọa. Truyện Kiều. Trong khi chắp cánh liền cành mà lòng rẻ rúng đã dành một bên. Muốn cho tình yêu là một tình yêu lớn và muốn cho tình yêu bền vững, người con gái phải biết tự giữ gìn, và người con trai cũng phải biết bảo hộ cho người con gái. Sự thực tập này làm cho tình yêu càng ngày càng đẹp, càng cao quý. Bảo hộ là bảo hộ cho chính hạnh phúc lâu dài của mình, mà bản chất của sự bảo hộ là sự tương kính. Bất cứ một lời nói hay một cử chỉ nào của mình cũng phải biểu lộ sự tương kính ấy. Những gì sâu kín nhất trong tâm hồn ta, kể cả những nỗi khổ niềm đau, chúng ta thường không chia sẻ với bất cứ ai. Chỉ khi gặp người tri kỷ có khả năng hiểu được ta, ta mới mở lòng ta cho người ấy. Với thân thể của ta cũng vậy. có những vùng thiêng liêng và riêng tư của cơ thể. Ta không muốn ai chạm tới. Chạm tới tức là xúc phạm đến cả con người ta. Ta chỉ có thể chia sẻ phó thác hình hài ta cho người ta tin cậy nhất trên đời, người mà ta nguyện sống với trọn đời trọn kiếp. Trong hoàng cung có một nơi cư trú của vua mà không ai được lãng giảng tới nếu không có phép, kể cả vị đại thần lớn nhất trong triều. Nơi ấy gọi là Tử Cấm Thành. Ai lọt vào mà không có phép thì có thể bị chém đầu. Cơ thể ta cũng linh thiêng như thế và phải được bảo hộ nghiêm mật như thế. Càng bảo hộ nghiêm mật thì phẩm giá ta càng cao và tình yêu càng lớn. Sở dĩ cuộc tình của Trương Quân Thụy và Thôi Oanh Oanh đã thất bại là tại vì hai người đã không biết bảo hộ cho nhau, dù họ là một cặp trai tài gái sắc ít ai sánh kịp. Truyện Kiều. Mây mưa đánh đổ đá vàng, quá chiều nên đã chán chường Yến Anh. Tại các thành phố lớn của nước ta trong mấy năm nay, con số của các nàng Thôi Oanh Oanh cứ tăng lên dùng dục. Số lượng những bạn trẻ phá thai mỗi năm làm chúng ta e ngại. Đó là tại vì chúng ta đã không trao truyền và học hỏi được truyền thống thân tâm nhất như ấy. Không có gì đẹp bằng tình yêu chân thật. Trong tình yêu chân thật, ta không làm cho nhau lo lắng, buồn khổ, giận hờn. Trái lại, ta có khả năng hiến tặng niềm vui và làm vơi nỗi khổ của người ta yêu. Nhờ hiểu cho nên ta biết thương, và ta không tước đoạt niềm vui, sở thích và cảm hứng của người ta yêu. Ta không ép buộc người ta yêu phải suy nghĩ như ta, hành xử như ta, ưa thích như ta, mà ta để cho người yêu của ta còn giữ được quyền tự mình là mình. Trong tình yêu chân thật, không còn có sự kỳ thị. Hai người cùng có chung một tương lai, khổ đau của người yêu chính là khổ đau của mình, hạnh phúc của mình cũng là hạnh phúc của người yêu. Trong tình yêu chân thật, ta luôn nghĩ tới mọi cách để giúp người yêu thực hiện được những hoài vọng, những thao thức lý tưởng của người ấy như đang làm cho chính ta, và người ấy cũng sẽ yểm trợ cho ta như thế. Tình yêu của chúng ta sẽ không bị tôn giáo hay chủ thuyết giới hạn và cấm đoán. Khi ta thật sự có hạnh phúc trong tình yêu, ta sẽ có khả năng tạo hạnh phúc cho nhiều người. Tình yêu ấy sau này không những sẽ ôm trọn được giống nòi, mà còn ôm trọn được nhân loại. Bởi vì tình yêu có tính cách của một cơ thể, nó có thể lớn mãi, không ngừng, để một ngày kia ôm trọn được cả thái hư. Tình yêu này trong đạo Phật được gọi là tâm không biên giới, vô lượng tâm. Yêu nhau là hiểu nhau, chia sẻ hoài bão của nhau. Này người bạn trẻ, trong tình yêu chân thật, khi yêu ai, anh hay chị có ước muốn được chia sẻ cuộc đời của mình với người ấy và muốn sống với người ấy cho đến trọn đời. Vì vậy, anh hãy xét đoán cho cẩn thận, đừng vì những đam mê ban đầu mà đi vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm có thể gây thương tích và tàn hại cho anh và cho gia đình anh, hoặc cho chị và cho gia đình chị. Tiếng sét ái tình có thể làm cho anh chị choáng váng lúc ban đầu, nhưng anh chị phải tự gượng lại sau đó. Những đam mê của buổi ban đầu có thể làm cho anh mất ăn, mất ngủ, không học hành gì được, bỏ bê cả nhiệm vụ mình, làm cho anh ốm o gầy mòn, mất đi từ 3 tới 5 ký. Gỡ ra cho được, anh hoặc chị cũng có thể mất đi nhiều ký. Anh có trí tuệ có nhận xét, chị có trí tuệ có nhận xét, anh chị phải sử dụng trí tuệ ấy và khả năng nhận xét ấy. Nếu trong liên hệ tình yêu hai người thường làm khổ nhau, nếu mối tình ấy đưa lại nhiều hệ lụy và buồn giận, thì anh chị nên biết rằng có một cái gì không đúng trong mối liên hệ tình cảm ấy. Cái ấy có thể là hai người không thực sự truyền thông được với nhau, không biết lắng nghe nhau, không có khả năng chia sẻ những nỗi khổ niềm vui của nhau cho nhau. Và vì vậy, có nhiều khi anh hay chị cảm thấy có một sự bế tắc. Này người bạn trẻ, anh hay chị đừng để cho những cái bề ngoài hào nhoáng bịt mắt anh. Cái nhan sắc kia, cái bằng cấp kia hoặc cái địa vị xã hội kia không đủ để anh hoặc chị đầu tư hết cả cuộc đời của mình vào đó. Anh hoặc chị chỉ có thể có hạnh phúc chân thật một khi trong tình yêu, người kia có khả năng hiểu được mình, hiểu được những khó khăn, những niềm đau nỗi khổ của mình, những ước vọng và hoài bão thâm sâu của mình, và yểm trợ được mình trên con đường lý tưởng. Nếu người ấy không biết lắng nghe anh, nếu trong khi anh nói người ấy cứ cắt lời anh, đó là một dấu hiệu là người ấy không có khả năng hiểu được anh, và người ấy có thể làm cho anh hoặc chị khổ suốt đời. Anh hoặc chị hãy can đảm tự hỏi mình: người ta yêu có khả năng hiểu được những khó khăn, những nỗi khổ niềm đau của ta hay không? người ta yêu có khả năng thấy được những ước vọng, những hoài bão sâu kín nhất của ta hay không? Người ta yêu có quan tâm đến sự an vui hàng ngày của ta hay không? Người ta yêu có thể là người bạn đường nâng đỡ ta suốt đời trên đường sự nghiệp không? Bạn hãy trả lời những câu hỏi ấy cho thành thật. Nếu câu trả lời là không, thì bạn hãy sớm tìm cách tháo gỡ mình ra khỏi tình trạng ấy, càng sớm càng hay. Và bạn cũng nên tự hỏi mình, ta có khả năng hiểu được những khó khăn, những nỗi khổ niềm đau của người ta yêu không? Ta có khả năng thấy được những ước vọng và những hoài bão sâu kín của người ta yêu không? Ta có quan tâm tới sự an vui hàng ngày của người ấy không? Ta có ước muốn làm người bạn đường nâng đỡ người ấy suốt đời trên đường sự nghiệp của người ấy không? Nếu câu trả lời là không, thì bạn đang không thực sự yêu người ấy. Bạn chỉ đang chạy theo những cái hào nhoáng bên ngoài của người ấy mà thôi. Có một người thanh niên thông minh đẹp trai tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng tại Hoa Kỳ và đang có một sở làm rất tốt, lương cao. Người thanh niên này còn sống với mẹ. Chàng có rất nhiều cô bạn gái xinh đẹp mà chàng thường hay mời về nhà chơi, và họ thường được mẹ chàng mời ở lại ăn cơm chiều. Trong số các cô bạn gái, chàng đặc biệt chú ý tới một người mà mẹ chàng nghĩ rằng không phải là cô gái xinh nhất. Cô này tên là Thảo. Có một hôm bà cụ hỏi chàng: "Mẹ thấy con có nhiều cô bạn rất xinh, nhưng mẹ không biết tại sao con không chọn một trong số những cô ấy mà lại đặc biệt có cảm tình nhiều với con Thảo." "Theo mẹ thì con Thảo hơi thấp và nước da lại không được trắng như những cô kia." Chàng thanh niên không biết trả lời ra sao. Đúng là Thảo không xinh đẹp bằng các cô kia, nhưng chàng đã yêu Thảo. Sáng ngày hôm sau, khi thức dậy, chàng tìm ra được câu trả lời. Chàng nói với mẹ: "Thưa mẹ, con yêu Thảo tại vì Thảo là người hiểu con hơn hết trong số các bạn gái của con ạ." Chàng đã nói đúng. Khi mình có cảm giác được hiểu là mình có cảm giác được thương. Chàng thanh niên này tuy tốt nghiệp về khoa học nhưng rất xính làm thơ. Và chỉ có Thảo mới có cái say mê ngồi nghe chàng đọc thơ và nói về thơ chàng, lại còn có khả năng diễn đạt cái thấy và cái hiểu của mình đối với những bài thơ đó. Người hiểu mình là người tri kỷ của mình. Người mình yêu phải là một người tri kỷ thì mình mới thật sự có hạnh phúc.
Chùa trên đỉnh non cao, gió reo vui đón chào. Ánh trăng thanh người sáng, mùa tiếp thọ truyền trao. Nắng tràn qua lá xanh, chim ca hát trên đành. Tiếng kinh cầu thanh thoát, lòng tĩnh lạc khởi danh. Đạo thơm hương đó sẽ xin cúng dường sắc xuân quê ngày mới rạng chiếu người mười phương ánh hào quang sắc soi chung vui đắp xây đời bước chân về núi biên lòng tĩnh lặng thành từ bi ngát hương tin yêu
dung bón cho nhau. Tình yêu cũng giống như một loài hoa, phải được nuôi dưỡng mới có thể lớn lên và tồn tại lâu dài. Không có gì sống được nếu không có thực phẩm. Anh hay chị phải biết sử dụng những loại thực phẩm thực sự cần thiết cho sự nuôi dưỡng của tình yêu ấy, và phải biết nuôi nó mỗi ngày. Nếu không thì tình yêu sẽ chết, sẽ trở thành chua chát, giận hờn, tuyệt vọng và hận thù. Hãy chăm sóc cho người yêu của mình như chăm sóc một bông hoa. Phải học che chở, bảo vệ, không bao giờ được nặng tay hay nặng lời. Lời nói cũng như hành động của ta có thể gây thương tích nơi người yêu của ta, hoặc làm cho những thương tích có sẵn trở nên trầm trọng hơn nơi tâm hồn người ấy. Người ta yêu có thể đã trải qua những trận giông tố phũ phàng từ hồi còn ấu thơ, có thể đang mang trong người những nỗi khổ niềm đau mà ta cần phải nhận diện, để ta đừng làm cho những vết thương ấy rớm máu trở lại, và để ta có thể giúp cho người ấy chữa lành được những thương tích xưa. Tình yêu chân thực bao giờ cũng có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu. Bạn là một người có chân tình, bạn có thể làm được việc ấy. Bạn phải biết lắng nghe, phải có khả năng và thì giờ để lắng nghe người yêu của bạn. Bạn phải hiến tặng cho người yêu của bạn món quà lớn nhất của tình yêu, được hiểu và được chăm sóc trong quá trình trị liệu thân tâm. Nếu người yêu của bạn có những tập khí, thói quen, thường nói và làm những điều có thể gây thương tích và đổ vỡ, thì bạn cũng có thể có những tập khí như thế. Bạn hãy coi chừng, những cái tập khí ấy thường mạnh hơn cả ta. Nó xúi ta nói và làm những cái mà chính ta không muốn nói, muốn làm. Bởi vì trong những lúc ta bình tĩnh, ta biết rất rõ rằng nói những câu như thế, làm những cử chỉ như thế thì sẽ có sự đổ vỡ. Vậy mà khi đối diện với một tình trạng bất ngờ, ta vẫn nói, vẫn làm như thường. Để rồi sau đó ta bứt tóc, đấm ngực, tự hỏi tại sao ta đã dại dột nói như thế và làm như thế. Những tập khí ấy, những thói quen ấy có thể đã được trao quyền lại cho bạn từ các thế hệ đi trước, nghĩa là từ ông bà hoặc cha mẹ. Nếu bạn không chuyển hóa được chúng thì bạn cũng sẽ trao quyền chúng lại cho con cháu của bạn. Rất tội nghiệp cho họ. Cách hay nhất để đối trị là nhận diện và mỉm cười với các tập khí ấy mỗi khi chúng bắt đầu xuất hiện. Bạn biết nếu bạn không làm chủ được bạn thì bạn sẽ bị các tập khí ấy kéo đi và thúc đẩy bạn nói và làm những cái có thể làm tan vỡ tình nghĩa. Vì vậy, khi năng lượng của tập khí bắt đầu phát khởi, bạn hãy trở về với hơi thở, chú ý tới hơi thở, thở những hơi thật dài, thật sâu và nói với tập khí của bạn: "Tập khí của ta ơi, ta biết mi đang phát khởi, ta sẽ chăm sóc cho mi, và mi sẽ không làm chủ được ta lần này đâu." Bạn chỉ cần nhận diện nó, bạn không cần phải vật lộn với nó. Đây là một phương pháp rất thần hiệu, gọi là nhận diện đơn thuần. Khi tập khí được bạn nhận diện, nó không còn đủ sức sai sử bạn nữa. Vì nếu bạn thực tập liên tục, tập khí ấy sẽ yếu dần, và một ngày kia bạn có thể chuyển hóa nó một cách hoàn toàn, để bạn có tự do. Bạn có thể tâm sự với người yêu của bạn, xin với người ấy là mỗi khi thấy tập khí ấy bắt đầu lộ diện thì báo cho bạn biết và nhắc cho bạn thực tập. Và bạn cũng hứa làm như thế với người yêu. Mỗi khi người ấy sắp bị tập khí lôi kéo thì bạn nhẹ nhàng nhắc người ấy ý thức và thực tập nhận diện nó. Như vậy bạn và người yêu của bạn sẽ tránh được những xung đột đổ vỡ, và tình yêu càng ngày càng bền chặt. Yêu nhau, chúng ta cũng cần giúp nhau nuôi dưỡng những tập khí tốt. Ví dụ thói quen biết lo lắng cho nhau, biết lắng tai nghe người yêu mà đừng ngắt lời hoặc chê trách khi chưa nghe hết. Ví dụ thói quen hỏi thăm về sự an vui của người yêu trong những ngày qua, ân cần chăm sóc người yêu, biết tới những khó khăn buồn khổ của người yêu để an ủi, để chia sẻ, biết công nhận những gì hay đẹp và tài giỏi của người yêu. Đó là những thực phẩm cần thiết để nuôi dưỡng tình yêu. Người yêu của bạn có những hạt giống của khổ đau trong tâm thức, nhưng cũng có những hạt giống của hạnh phúc. Nói và làm những gì có thể tưới tẩm những hạt giống của giận hờn, tủi hận, ganh tị, đam mê, nghi ngờ, vân vân, nghĩa là những hạt giống xấu trong người yêu. Bạn làm cho người yêu khổ và bạn cũng sẽ khổ theo người yêu. Bạn phải tự nhủ, người yêu của ta có những hạt giống ấy trong tâm, ta nguyện không tưới tẩm chúng. Trái lại, mỗi ngày ta phải tưới tẩm những hạt giống tốt nơi người yêu của ta, những hạt giống tài năng, niềm tin, sự bao dung, tính đảm đương, lòng dễ dàng tha thứ, khả năng biết hy sinh, niềm vui, niềm hy vọng, tinh thần trách nhiệm. Bạn có biết không, một giờ tưới tẩm hạt giống tốt nơi người yêu đủ làm cho người yêu nở như một bông hoa rồi. Chúng tôi thường gọi phương pháp này là phương pháp tưới hoa. Tưới hoa chứ không phải tưới rác. tưới rác thì người kia sẽ khổ và bạn cũng sẽ khổ. Tưới hoa thì người kia sẽ hạnh phúc và bạn cũng sẽ có hạnh phúc. Tưới hoa không phải là nịnh, đó chỉ là công nhận những cái gì tích cực đang có, khuyến khích sự phát triển lớn mạnh của những cái đang có ấy. Phương pháp này màu nhiệm lắm, bạn hãy thí nghiệm đi. Bạn có thể nói với người yêu, anh hoặc em có những hạt giống yếu kém như ghen tuông, giận hờn, tủi thân. Nếu thương anh, em thì xin anh, em đừng tưới tẩm những hạt giống ấy nơi anh hoặc em. Tưới tẩm thì anh hoặc em sẽ khổ, và anh hoặc em sẽ làm khổ em hoặc anh. Em hoặc anh hứa đi, em hoặc anh hứa sẽ không tự tưới tẩm những hạt giống tiêu cực như bạo động, hận thù, nghi kỵ trong em hoặc anh và trong anh hoặc em. Anh cũng sẽ hứa làm như thế. Chúng ta cùng nâng đỡ nhau trên con đường thực tập. Yêu không phải chỉ là hưởng thụ sự tươi mát và hạnh phúc. Yêu là nuôi dưỡng, bảo hộ, chuyển hóa để sự tươi mát và hạnh phúc ấy càng ngày càng lớn mạnh và có mặt lâu dài. Thiếu phụ nam xương. Bao nhiêu cuộc tình đã đổ vỡ vì tri giác sai lầm, cho nên bạn phải cẩn thận lắm mới được. Những gì mình nghe, những gì mình thấy có thể không phải là sự thật. Trong giới y khoa ngày nay, người ta ưa nói, dầu bạn có chắc chắn là chẩn đoán của bạn đúng, bạn cũng nên kiểm chứng thêm một lần nữa. Bao nhiêu bệnh nhân đã mất mạng vì những chẩn đoán sai lầm, bạn phải hỏi lại người yêu của bạn bằng một giọng trầm tĩnh. Có phải là sự thật đã xảy ra như thế hay không? Tại sao anh hoặc em đã làm như thế, đã nói như thế? Anh hoặc em hãy nói cho em hoặc anh nghe đi. Người yêu của bạn sẽ có cơ hội để giúp bạn thấy rõ sự thật. Nếu đã vì vụng về mà đã làm, đã nói những điều ấy, thì người yêu của bạn sẽ có dịp để xin lỗi. Và nếu bạn đã có hiểu lầm, thì bạn có cơ hội điều chỉnh nhận thức của mình. Phương pháp thực tập này quan trọng lắm. Bạn đừng có vì tự ái mà trở nên lạnh lùng, hất hủi người yêu, tránh né người yêu. Muốn chứng tỏ rằng ta đây không cần ai cả, không có người kia thì ta cũng không sao. Đó là thái độ khờ dại nhất. Bạn có nhớ chuyện thiếu phụ nam xương không? Em bé nói với chàng Trương là chàng Trương không phải là bố nó. Bố nó là một người khác, mỗi đêm thường đến chuyện trò với mẹ nó, nghĩa là với thiếu phụ nam xương. Và chàng Trương tin rằng trong khi mình còn ở trong quân ngũ, vợ mình đã có ngoại tình. Nghĩ như thế cho nên chàng trở nên lạnh lùng, không nhìn vợ, không trả lời những câu hỏi của thiếu phụ nam xương. Từ khi nàng đi chợ về, mâm cơm dâng lên bàn thờ tổ tiên, chàng Trương cũng thắp hương, khấn nguyện, báo tin với tổ tiên là mình đã được sống sót từ chiến trận trở về, nhưng không cho phép vợ chàng ra lại. Bởi chàng đã quá tin đứa bé, nghĩ rằng vợ đã ngoại tình. Cúng xong, chàng Trương không ăn cơm, bỏ ra ngoài quán rượu, muốn dìm chết niềm đau và nỗi tuyệt vọng của mình trong đáy cốc rượu. Trong khi đó thì thiếu phụ nam xương vô tội. Chẳng có ai từng đến mỗi đêm như đứa bé đã nói. Mỗi đêm nàng đã chỉ nói chuyện với chiếc bóng của chính mình in trên vách nhà. Anh đi ra mặt trận lâu quá, không biết sống chết thế nào. Một mình ở nhà làm sao em có thể nuôi con? Nói rồi nàng khóc. Nàng dạy đứa bé chào chiếc bóng trên tường và dạy nó gọi chiếc bóng đó là bố. Bởi vì đứa bé một hôm nọ vào làng chơi đã về hỏi mẹ: "Mẹ ơi, đứa nào trong xóm cũng có bố, tại sao con không có bố? Bố con ở đâu hả mẹ?" Thiếu phụ nam xương chỉ vào chiếc bóng trên tường, nói với con: "Đó là bố." Và em bé thơ ngây đã tưởng chiếc bóng ấy là bố nó thật. Nghe em bé nói, trái tim chàng Trương trở nên một khối băng. Niềm đau quá lớn, cho nên tự ái cũng tổn thương khá nặng. Khi thiếu phụ nam xương đi chợ về, nếu chàng biết phương pháp thực tập, chàng sẽ dẹp tự ái ra một bên và đến hỏi nàng: "Anh rất đau khổ. Con nó nói là trong thời gian anh còn đang ở trong quân ngũ, có một người đàn ông đêm nào cũng tới, và em đã bắt con gọi ông ta là bố. Em ơi, anh đã làm gì nên tội để em đối xử với anh như thế? Người ấy là ai? Em nói cho anh nghe đi. Em giải thích cho anh nghe đi. Tại sao em đã làm như thế?" Nếu chàng Trương làm được như thế, thì thiếu phụ nam xương đã có cơ hội giải tỏa những hiểu lầm và gia đình tránh được bi kịch. Thiếu phụ nam xương cũng có nhiều tự ái lắm, và tự ái đó đã không cho nàng tới với chàng để hỏi: "Anh ơi, em đã làm nên tội tình gì để bị anh đối xử như thế? Tại sao từ lúc em đi chợ về, anh không thèm nhìn em, hỏi gì anh cũng không nói, và anh lạnh như một tảng băng? Vì lý do gì anh không cho em lại trước bàn thờ? Vì lý do gì sau lễ cúng anh bỏ ra ngoài quán rượu? Nếu nàng đã làm được như thế thì chàng Trương cũng đã có dịp nói ra, và để nàng có dịp điều chỉnh nhận thức của chàng. Này người bạn trẻ, khi yêu anh đừng để cho tự ái chặn đường. Chị đừng để cho tự ái chặn đường. Tôi không muốn anh chị lặp lại cái lầm lỡ của chàng Trương và thiếu phụ Nam Xương. Ba hôm lạnh lùng đủ để thiếu phụ Nam Xương tuyệt vọng. Nàng đã nhảy xuống sông tự tử. Có nỗi khổ niềm đau nào anh cũng phải nói cho người yêu nghe, dù anh tin rằng nỗi khổ niềm đau đó là do người yêu anh gây ra. Chị cũng phải làm như thế. Tri giác sai lầm giết chết tình thâm. Bạn phải biết thực tập để cứu lấy tình yêu khi tình yêu lâm nguy. Yêu nhau là cùng mơ một giấc mơ chung. Tình thương chân thật sẽ giúp cho ta hiểu được các thế hệ đến trước ta, cha mẹ, và các thế hệ đến sau ta, con cháu. Vì nhờ hiểu mà ta không còn trách móc, giận hờn. Do đó sẽ không có những cái hố ngăn cách thế hệ và văn hóa, những cái hố đã tạo ra biết bao nhiêu khổ đau cho những người đi trước. Khoảng năm 1965, khi chiến cuộc đi tới giai đoạn khốc liệt, Trụ Vũ có viết bài thơ Giấc Mơ như sau, nói đến tâm trạng của một người dân quê nước Việt. Giấc mơ bé nhỏ vô cùng, một căn nhà lá đôi dòng khoai lang. Thế thôi mà lại mười phương, 30 năm lẻ chưa tròn giấc mơ. Bạn có tình yêu chân thật, bạn có hạnh phúc, thì bạn sẽ có khả năng thực hiện giấc mơ Việt Nam, một giấc mơ lớn, bởi vì tình yêu của bạn có khả năng lớn lên và ôm trọn được mọi người. Có tình yêu là có giấc mơ, là bạn có hướng đi. Có hướng đi thì hạnh phúc càng lớn. Nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry, tác giả sách Hoàng tử bé, đã từng nói: yêu nhau không phải là ngồi đó nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng. Tôi nghĩ nhìn nhau cho thật sâu sắc, tức là mình đã cùng nhìn về một hướng rồi. Tại vì nhìn sâu, mình có thể nhìn thấy được giấc mơ của người yêu, cũng cùng một bản chất với giấc mơ của chính mình, để cho mọi người trong bốn biển có thể thấy nhau như anh em. Tứ hải giai huynh đệ, ta phải có khả năng thấy được nỗi khổ niềm đau của nhau, thấy được kẻ kia có thể vì tri giác sai lầm nên đã hành xử trên căn bản hận thù, kỳ thị và bạo động. Do đó, thay vì muốn trừng phạt hay tiêu diệt, ta khai mở ra được tấm lòng thương xót và giúp cho họ điều chỉnh được những tri giác sai lầm của họ. Tình thương chân thật đòi hỏi nhiều kiên nhẫn. Triết gia Jean-Paul Sartre nói con người là địa ngục của nhau. Điều này nghe bi thảm quá. Con người với tri giác sai lầm về bản thân và về kẻ khác thường tự tạo địa ngục cho mình và cho kẻ khác. Vì vậy, chúng ta đã nói tới tình yêu như một quá trình tự khám phá và tìm hiểu được kẻ khác. Buộc có danh hiệu là thế gian giải. Lokavit có nghĩa là hiểu thấu thế gian. Có cái hiểu ấy rồi thì con người không còn là địa ngục của nhau, mà trở thành anh em của nhau và thiên thần của nhau. Đó là giấc mơ lớn đang được thực hiện từ từ. Có những người trong chúng ta đang sống được với nhau như vậy, ở khắp mọi chân trời, đâu có phải chỉ là một giấc mơ suông, hỡi những người trẻ. Tình thương lan rộng. Tình thương của ta có thể lớn lên và ôm trọn cả các loài hữu tình. Thật sự là nếu ta không thể yêu thương loài vật, nếu ta tàn ác với loài vật, thì ta cũng khó yêu thương được con người. Ngày xưa triết gia Descartes nói rằng thú vật chỉ là những cơ thể không có linh hồn, được sáng tạo ra chỉ để thay người làm việc nặng nhọc hay để con người ăn thịt. Trong khi đó, Thánh Gandhi nói rằng ta có thể đánh giá một quốc gia trên cách thức người của quốc gia ấy đối xử với loài vật như thế nào. Các nhà khoa học đã chứng minh loài vật cũng biết đau, biết buồn, biết thương, biết khóc, biết chơi, và có loài cũng biết được thế nào là cái chết. Tại Âu Châu hiện có rất nhiều đoàn thể vận động cho thú vật quyền. Nữ minh tinh màn bạc Brigitte Bardot là một trong những người thành khẩn nhất đang vận động cho sự chấm dứt việc hành hạ và sử dụng thú vật trong những cuộc thí nghiệm khoa học. Các nước trong cộng đồng Âu Châu đã lên tiếng về nhu yếu tôn trọng và bảo vệ thú vật mà họ bắt đầu gọi là chúng sanh. Quốc hội Đức năm 2002 với 543 phiếu thuận và 15 phiếu nghịch đã đưa vào hiến pháp một điều khoản buộc bảo vệ thuốc vật quyền. Đạo luật nói rằng nhà nước phải chịu trách nhiệm bảo vệ những nền tảng thiên nhiên của sự sống và của các loài sinh vật để có thể bảo vệ được cho những thế hệ tương lai. Ta đã bắt đầu thấy được rằng sự an vui của các loài chính là sự an vui của chính ta, và bảo vệ loài vật cũng là bảo vệ chính mình. Vua A Dục ngày xưa vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch cũng đã công bố những đạo luật tương tự. Những khổ đau bi thảm của các loài thú vật bị hy sinh để cúng tế, để làm vật thí nghiệm, không thể có bút mực nào tả được. Không những con người đã tổ chức những lễ tế đẫm máu các loài cầm thú, con người cũng đã giết người để cúng tế và chôn sống người để phục vụ những vị vua đang đi về thế giới bên kia. Ngày xưa chúng ta đi săn để có thức ăn, bây giờ chúng ta đi săn chỉ để vui chơi. Số người chống đối chuyện đi săn hiện giờ đang ngày càng đông trên thế giới. Họ được tổ chức thành đoàn thể hẳn hoi và gây áp lực trong việc làm ra những đạo luật hạn chế hoặc cấm cản sự săn bắn. Ở nước Anh, Hạ viện của Quốc hội Anh năm 2003 đã bỏ phiếu chống săn chồn, một truyền thống săn bắn có từ lâu đời của giới thượng lưu. Thượng viện đang còn chống đối đạo luật này vì đây là một truyền thống giải trí lâu đời của hoàng gia Anh. Trước đó, chính nữ hoàng Elizabeth cũng đã có chiêm nghiệm về vấn đề này và đã khuyên hoàng thái tử Sạc ngưng lại thứ thể thao này để đừng gây ác cảm của dân chúng đối với hoàng gia. Thủ tướng Anh Tony Blair đã quyết định sẽ sử dụng một điều khoản trong hiến pháp để đạo luật cấm săn chồn mà Hạ viện đã thông qua sẽ được chấp hành, dù Thượng viện Anh còn chống đối, và đạo luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 7 năm 2006. Ngày 15 tháng 9 năm 2004 tại London có một cuộc biểu tình của những người chống đối đạo luật, nhưng chính quyền Anh biết rằng đa số dân chúng Anh đã muốn chấm dứt truyền thống săn chồn tàn ác này, cho nên đã nhất quyết đi tới để làm cho đạo luật trở thành pháp luật. Vua A Dục từ thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch cũng đã quyết định hủy bỏ thú đi săn bắn của hoàng gia. Điều này được ghi trong một sắc lệnh khắc vào đá. Các nước trong cộng đồng Âu Châu cũng đã đồng ý cấm sử dụng sinh mệnh loài vật để thí nghiệm trong việc sáng chế mỹ phẩm. Ở Hoa Kỳ, những tổ chức vận động bảo vệ loài vật tuy đã hoạt động ráo riết vẫn chưa đạt được tới kết quả ấy. Xót thương và bảo hộ. Nuôi thú vật để cung cấp thức ăn, ta có thể gây đau khổ rất nhiều cho chúng và cho chính ta. Chúng ta ép gà phải sống trong những cái rọ rất nhỏ, không có đủ không gian cho chúng vỗ cánh, và bắt chúng phải đẻ trứng hơn một lần trong ngày bằng cách sử dụng ánh sáng nhân tạo để làm ra ngày đêm nhân tạo ngắn hơn ngày thường. Đứng trong rọ chật hẹp, không được cựa quậy bay nhảy, gà rất khổ sở, xương cánh rất dễ gãy. Sự bực bội của gà tạo ra trong cơ thể gà nhiều chất độc, vì vậy lâu lâu lại có những đợt gà nhiễm trùng Salmonella và Campylobacter jejuni tìm thấy trong trứng và trong thịt gà, khiến cho người ăn thịt gà cũng nhiễm độc theo. Có tin mừng là cộng đồng Âu Châu và cả Trung Quốc nữa đã đồng ý rằng đến năm 2012 theo luật thì không ai còn có quyền nuôi gà như thế nữa, nếu không sẽ phạm pháp. Kỹ nghệ chăn nuôi ở Hoa Kỳ gây ô nhiễm cho sông hồ và nước uống một cách kinh khủng. Tất cả các ngành kỹ nghệ khác trong toàn quốc họp lại cũng không gây ô nhiễm nhiều hơn. Mỗi giây đồng hồ, kỹ nghệ sản xuất thịt thải ra tới 43.000 kg phân thú vật, nhiều hơn phân của tất cả loài người trên trái đất góp lại tới 130 lần. Một nông trại nuôi heo tại Hoa Kỳ phải thải ra một số lượng phân và rác tương đương với số lượng phân rác của một thành phố với dân số là 12.000 người thải ra. Tại Hoa Kỳ chỉ có 13% đất đai nông nghiệp là để sản xuất lúa gạo và hoa màu, còn lại 87% đất đai là để dành cho ngành chăn nuôi. Đất đai cần có để nuôi một người ăn thịt phải rộng hơn đất đai cần để nuôi một người ăn chay tới 20 lần. Mỗi năm người ta phải phá thêm 200.000 cây số vuông rừng hoang để có thêm chỗ chăn nuôi. Núi cấm rừng thiêng của chúng ta đang bị phá hoại với một tốc độ kinh khiếp. Kỹ nghệ chăn nuôi không những phá hoại núi rừng làm ô nhiễm sông hồ mà còn tiêu phí một lượng nước khổng lồ, trong khi cả tỷ người trên thế giới không có nước uống. Muốn sản xuất một ký thịt, người ta cần phải sử dụng tới 8.750 lít nước, trong khi muốn sản xuất một ký lúa mì, người ta chỉ cần có 87 lít nước. Số lượng lúa gạo sử dụng vào kỹ nghệ chăn nuôi và kỹ nghệ làm rượu cũng thật khổng lồ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới World Health Organization, khoảng 1 tỷ 200 triệu người trên thế giới đang đói và ăn uống rất thiếu dinh dưỡng, đó là 1/5 của dân số thế giới. Tổ chức UNESCO cho biết mỗi ngày có khoảng 40.000 trẻ em bị chết vì đói hoặc vì thiếu dinh dưỡng. Năm 2005 sẽ có 60 triệu người chết đói. Theo học giả John Robbins, chỉ cần 10% những người ăn thịt ngừng ăn thịt thôi là đã có thể để giành được đủ ngũ cốc để cứu đói được 60 triệu người ấy. Mỗi năm ta sát hại đến 25 tỷ con vật để ăn thịt và đồng thời còn phá hại núi rừng, làm ô nhiễm sông hồ. Mà cái cách ta chăn nuôi và sát hại các loài thú vật để ăn thịt rất dã man và ác độc. Bạn chỉ cần xem qua cuốn phim Meet Your Meat, hãy nhìn kỹ miếng thịt mà bạn sắp ăn của tổ chức PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, sản xuất, là bạn sẽ không còn dám ăn thịt nữa. Thương người là thương thân. Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia ở Hoa Kỳ có báo cáo rằng những phụ nữ nào ăn thịt nhiều thì có nguy cơ ung thư vú 4 lần nhiều hơn các phụ nữ không ăn thịt hoặc ăn thịt rất ít. Các nhà nghiên cứu cho ta biết trong thịt có chất độc sát trùng 14 lần nhiều hơn trong rau. Bạn có biết là mỗi năm người ta phải sử dụng trên 7 triệu ký thuốc trụ sinh trong kỹ nghệ chăn nuôi? Dấu vết của thuốc trụ sinh ấy được tìm thấy trong sữa và trong thịt. Bên Hoa Kỳ, 95% các tàn dư hóa học có chất độc tìm thấy trong thức ăn của người Mỹ là nơi thịt và sữa. Bớt ăn thịt, bớt uống sữa, bớt ăn phô mát và trứng được 50% thì giảm được nguy cơ nghẽn tim. Nếu bỏ hẳn thịt thì nguy cơ ấy được giảm tới 90%. Tại những nước dân chúng ăn thịt nhiều, tỷ số những người bị ung thư đại tràng là cao nhất. Cũng vì vậy, giới thanh niên và giới khoa học đã bắt đầu bỏ ăn thịt. Tại Tây Phương, bạn có thể mua đậu hũ và sữa đậu nành trong các siêu thị của thành phố rồi. Bạn đừng tưởng ăn chay không ngon, ăn chay ngon lắm. Giáo sư Makoto Suzuki tại trường đại học Okinawa đã báo cáo rằng trong miền quần đảo Ryukyu ở Nhật, dân chúng sống lâu hơn dân chúng ở các nước khác như Pháp và Hoa Kỳ, bởi vì thực phẩm của họ phần lớn là cơm và rau. Số người sống trên 100 tuổi quần đảo nhiều hơn so với ở Pháp và ở Mỹ tới 3 lần. Một nhóm khoa học gia đã theo dõi và nghiên cứu về vấn đề này. Họ báo cáo rằng ở Mỹ, 7 năm cuối của một đời người thường bị quấy rối bởi tật bệnh, trong khi ở Okinawa, người ta chỉ khổ vì bệnh trong 2 năm rưỡi cuối của một đời người. Mà nếu bạn có kiến thức về dinh dưỡng thì ăn chay dư sức cung cấp cho cơ thể bạn đầy đủ chất bổ. Thêm vào đó, bạn sẽ an lạc, vui tươi, đầy hy vọng, bởi vì bạn đang góp phần vào công việc bảo vệ sông núi quê hương, giải cứu hành tinh và mọi loài. Bảo vệ sinh môi và tự bảo vệ cơ thể ta, ta phải tập canh tác và sản xuất lúa gạo, rau đậu mà không sử dụng các chất độc hóa học để trừ sâu và làm phân bón. Ở Âu Châu, ý thức này đã trở nên sáng tỏ và dân chúng đang nỗ lực hướng về phía này. Nước Đức đã quyết định từ đây cho đến năm 2020, ít nhất là 20% rau trái và lúa gạo sẽ là sản phẩm sạch. Thụy Điển cũng đã tuyên bố rằng đến năm 2005, 20% diện tích trồng trọt sẽ được sử dụng để sản xuất thức ăn sạch. Diện tích canh tác sử dụng để sản xuất thức ăn sạch tại Ý và tại Đan Mạch hiện đã lên tới 7%. Các nước Phần Lan, Na Uy, Thụy Sĩ, Anh, Hà Lan cũng đã có chương trình chuyển sang sản xuất thức ăn sạch. Riêng tại nước Anh, vào cuối năm 2002, thức ăn sạch đã được tăng lên gấp đôi và là một nước sản xuất thức ăn sạch đứng vào hàng nhì tại Âu Châu, đứng sau nước Đức. Hiện có tới gần 80% dân chúng bên Anh biết mua thức ăn sạch. Bên Mỹ chỉ có 33% dân chúng biết tiêu thụ thức ăn sạch và cũng chỉ mua một phần thôi. Đan Mạch và Thụy Điển là hai nước tiêu thụ thức ăn sạch nhiều nhất ở Âu Châu. Sự tiêu thụ ấy đã lên tới 10%. Bên Hoa Kỳ chỉ có 0,3% ruộng đất canh tác đang sản xuất thức ăn sạch. Bảo vệ sông núi của nhau là tự bảo vệ. Người bạn trẻ ơi, anh phải biết nắm lấy vận mệnh của anh và của hành tinh trong tay anh. Chị phải nắm lấy vận mệnh của chị và của trái đất trong tay chị. Rừng thiêng của núi sông ta, của trái đất ta đang mỗi ngày bị tàn phá. Bà Chúa Thượng Ngàn của chúng ta đang bị bó tay. Nếu ta không mau lẹ tới tiếp cứu bà Mẫu Thoải của chúng ta cũng đang ốm đau vì chất độc hóa học. Nếu chúng ta bị động thì chỉ trong vòng 100 năm nữa là rừng thiêng không còn, chỉ còn lại những lâm viên gọi là lâm viên quốc gia. Các loài cầm thú đang bị diệt chủng một cách mau chóng. Theo một tài liệu nghiên cứu do một đoàn khoa học gia quốc tế công bố trên báo Nature, thì từ 15 tới 37% của những loài cầm thú và cây cỏ hiện có trên hành tinh sẽ bị diệt chủng vào năm 2050 nếu cái đà tàn hại sinh môi này không bị chặn đứng. Diệt chủng vì không còn đất sống. Người Việt chúng ta phải ngồi lại với các bạn Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc để đàm luận về cách bảo hộ sông núi và rừng thiêng trong vùng. Con sông Cửu Long là mạng mạch của sự sống của các nước chúng ta. Ta phải nắm tay nhau để bảo hộ con sông như bảo hộ mạch máu của một cơ thể chung. Vận mệnh của chúng ta gắn bó liền với nhau. Cái nhìn của chúng ta phải có khả năng vượt biên giới quốc gia. Bảo vệ sông núi của nhau là tự bảo vệ. Bên Pháp có một loại sơn dương mùa hè cư trú ở miền núi Pháp, nhưng mùa đông thì kéo nhau về sống ở Ý, tại vì miền Nam ấm hơn. Người Ý dành một vùng núi ở biên giới để tạo lập lâm viên quốc gia Paradiso để bảo hộ cho các đoàn sơn dương ấy. Còn người Pháp cũng tạo lập lâm viên quốc gia Vanoise để bảo hộ cho các đoàn sơn dương. Năm 1972, hai nước đồng ý nới rộng vùng lâm viên siêu biên giới ấy đến 14 cây số để loài sơn dương được bảo vệ suốt năm. Biển Địa Trung Hải rộng tới hơn 2,5 triệu cây số vuông cũng đã là mối chung lo của tất cả các nước trong vùng. Từ lâu đã có những cố gắng chung của các nước ấy để đến với nhau và cùng định đoạt về những phương thức bảo vệ và khai thác biển ấy. Năm 1973, hội nghị đầu về biển đã được tổ chức ở Biraus vào tháng 6 và tất cả các thành phố chung quanh biển đã được đại diện tại hội nghị. Sau đó không lâu, tại đại hội ở Opatija tại Yugoslavia, các đại biểu đoàn đã ra tuyên ngôn Rijeka đòi hỏi những biện pháp cụ thể để chặn đứng đà ô nhiễm của biển. Tiếp theo lại có hội nghị Split năm 1977 và hội nghị Geneva năm 1979 để đi tới những quyết định cụ thể về việc bảo hộ sinh môi của biển. Từ đó về sau, vẫn có sự hợp tác liên tục của các nước chung quanh biển để bảo hộ và sử dụng nguồn sinh lực của biển. Các nước Yugoslavia và Slovak ở Trung Âu cũng thiết lập vùng lâm viên siêu biên giới ở vùng núi Tara, điểm cao nhất của dãy Carpathian, để bảo vệ nhiều chủng loại động vật và thực vật quý hiếm đang có nguy cơ bị tiêu diệt. Lâm viên này rất quý và mỗi năm có tới hơn 8 triệu người tới tham quan và thưởng thức cái đẹp muôn màu của vùng núi ấy.